Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 9B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, phía sau bản kinh: Phật cáo Di Lặc, ư hữu thế giới hữu thất bách nhị thập ức Bồ Tát dĩ thần cung dưỡng, vô số chư Phật trực chúng đức bổn đương sanh Bỉ Quốc. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói: năm xưa Phật đang giảng kinh Vô Lượng Thọ ở trong đại hội trường, chúng sanh nghe rồi không có phản đối, nghe rồi sanh tâm hoan hỷ. Tuy là không thể nào giảng sanh, tu được cũng vẫn không tệ. Ngay đời này lơ là qua loa, đời sau kiếp sau trở lại, việc này phải đại phước đức, đại nhân duyên. Vì sao vậy? Không có phước báo thì bạn không đến được thế gian này. Không có nhân duyên sanh đến cái thế gian này, không có cơ hội để bạn xem thấy kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta xem thấy cái đoạn kinh văn này: 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô lượng vô số chư Phật, trực chúng đức bổn. Trực giống như là trồng trọt, trồng trọt gốc đức. Gốc đức là gì? Đây cũng chính là cái gì là căn bản của đạo đức. Đạo đức từ đâu mà có gì? Chúng ta có thể không nói quá khứ, hiện tại từ đâu mà có? Hiện tại từ hôm qua đến. Hôm qua từ đâu mà đến? Hôm qua từ hôm trước đến. Đây là nói được rất thô. Nếu như trên kinh Phật nói lời chân thật, không gạt người, vị Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ nào? Chính ngay trước mặt, chính ngay chỗ này. Đây là thật, không phải là giả. Bởi vì ở trong phạm vi của tự tánh, không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian chính là không có trước sau. Không có không gian thì không có lớn nhỏ. Như Lai đích thực sanh ở loại thế gian này. Loại thế gian này gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế giới Hoa Tạng. đó là tánh hiện, không phải chủng tử A Lại Gia sanh ra. Tánh hiện ra, Phật Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc mỗi mỗi đều là thân pháp tánh. Pháp tánh chân thật liền có cảm ứng, chúng ta phải nắm lấy, không thể để nó trống qua. Nếu xem thấy nhiều phương diện, nghĩ tưởng nhiều, thế giới Cực Lạc thật có, sáu cõi luân hồi thật có, ngạ quỷ địa ngục súc sanh thật có, chắc chắn không phải là giả. Thời gian chúng ta ở cái thế gian này không dài, sống 100 tuổi cũng giống như khẩy móng tay vậy. Tôi năm nay 88 tuổi rồi, hồi tưởng lại 80 năm trước cũng giống như ngày hôm qua vậy. 80 năm trước tôi 78 tuổi, nhớ lại vào lúc đó ở nông thôn, tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, tình hình ở trong nông thôn còn có thể ghi nhớ được rõ ràng. Xã hội vào lúc đó cũng động loạn, thế nhưng cái khu nhỏ đó của chúng tôi, trong cái hương trấn nhỏ đó là Thái Bình, xem là thịnh thế. Nhân dân an cư lạc nghiệp, tám năm kháng chiến chiến tranh, giặc giả không đến chỗ của chúng tôi. Đại khái cách ly chúng tôi khá xa, có khoảng chừng 100 dặm, dặm của người Trung Quốc, đại khái khoảng 50 cây số. Khu vực của chúng tôi, người Nhật không đến nơi đó. Thời gian qua được quá nhanh, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chúng ta chắc chắn có hy vọng vãng sanh. Chúng ta tuy là làm rất nhiều việc bất thiện, năm nghịch mười ác, vẫn chưa đến cái mức độ này. Hiện tại sám hối vẫn còn đến kịp. Chỗ này dạy chúng ta phải trừ chướng ngại, phải tích chúng đức bổn. Đó chính là đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác? Vì chính mình đều là ác. Tại vì sao nói như vậy? Vì chính mình, bạn rất yêu nơi này, yêu cái bản thân của bạn, yêu cái nhà của bạn, yêu cái khu vực này, bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây chính là ác. Vậy thì phải làm sao? Không nên nghĩ chính mình, nghĩ người khác. Không luận làm việc gì đều là lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác, không có chính mình. Đây chân thật có thể tiêu nghiệp chướng, chân thật có thể tích phước đức. Cái công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ là có đại lợi ích. Chúng ta xem thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời, ngày 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngày niệm một câu A-di-đà Phật, 112 tuổi giảng sanh, ngày đã niệm 92 năm. Ngoài câu Phật hiểu ra, những thứ khác thảy đều không biết. Chân thật gọi là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cuối đời Ngài, mọi thứ đều biết, chỉ là không chịu nói. Những cư dân chung quanh chùa Phật Lai đều biết lão hòa thượng có thần thông. Lão hòa thượng không có hiện thần thông, thế nhưng người trong thôn bị bệnh, đến nơi nào để xin thuốc vậy? Lão hòa thượng lúc này hiện thần thông, hễ người tìm đến Ngài, Ngài ở ngoài đồng, tùy tiện lấy một ít lá cây, hoa cỏ, bạn mang về nhà đều có thể trị được bệnh. Việc này không thể nghĩ bàn, rất linh nghiệm. Trong sách thuốc trung y không có. Tại vì sao nó có thể trị bệnh vậy? Đây đều là triển hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, Ngài được tam muội, Ngài khai ngộ rồi. Ngài là dùng công đức tu trì của chính Ngài gia trì. Người được gia trì có lòng tin đối với Ngài, không có hoài nghi, bệnh liền khỏi. Ý niệm vừa chuyển, bệnh liền khỏi. Bất cứ thuốc gì bên ngoài, đó là dẫn khởi, đó không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là ý niệm. Hiện tại khoa học gia gọi là sức mạnh của niệm lực không thể nghĩ bàn, chính là cái đạo lý này. Lão hòa thượng có cái niệm lực này, thế nhưng bạn phải có lòng tin đối với Ngài. Bạn không có lòng tin đối với Ngài thì không khởi được tác dụng. Bạn có lòng tin đối với Ngài thì liền khởi được tác dụng. Người hà hà căng, năm nghịch mười ác này, lâm chung gặp được thiền hữu, giáo dĩ niệm Phật, thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Đây cũng không phải là việc dễ dàng. Lâm chung có thể gặp được hay không? Có cái cơ duyên này hay không? Vô cùng khó được rồi. Lâm chung gặp được Phật Pháp, người khác vừa khuyên liền chịu nghe. Người này tuy là đời này chưa có học Phật, khẳng định ở đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Ở trong khoảng sát na, họ phát tâm rồi, đạt được oai thần chư Phật Như Lai gia trì. Họ thật tin, thật nguyện, thật làm. Mười niệm, một niệm đều thành công. Việc này không phải người nào cũng có thể làm được. Đại thiện căn, đại phước đức lúc này đã chín mùi mà thôi. Có, vào thời xưa có loại người này, hiện tại cũng có loại người này, rất ít. Vì chỗ đây có thể biết bổn kinh nải quạng thâu dạng loại, phổ bì tam căn chi a già đà dược. Vì chúng ta có thể nói lão hòa thượng Hải Hiền tùy tiện lấy một thứ gì đó cho người trị bệnh, đó là thuốc a già đà. Đó là không thể nghĩ bàn. Nó vô cùng hiệu nghiệm, có thể trị bách bệnh. Thực tế ra mà nói, có Phật lực gia trì, không phải Phật lực gia trì làm sao có được loại khả năng này. Phật lực gia trì lão hòa thượng. Tại vì sao không gia trì chúng ta? Tôi cũng rất muốn có loại năng lực này. Tại vì sao không được gia trì? Tâm hạnh của chúng ta cùng lão hòa thượng tỉ mỉ mà đối chiếu thì liền biết được. Chúng ta đối chiếu với Ngài, chúng ta ở nơi giáo dùng công phu, tương đối mạnh hơn Ngài một chút. Thế nhưng chân thật ở nơi thực tiễn, chúng ta kém quá xa so với Ngài. Một câu Phật hiệu 92 năm không gián đoạn. Cái thế gian này có mấy người chứ? Đây chính là không cách gì so sánh. Ngài thật làm. Ngày nay chúng ta xem thấy Ngài như vậy, chúng ta phải nên vạn duyên buông xả. Phải nên như thế nào? Phải thật làm. Nhất định phải học Ngài Phật hiệu không gián đoạn. Phải học Ngài vạn duyên buông xả, không có tham sân si, không có tâm tham, không có sân hận. Học trò của lão hòa thượng nói với chúng ta, lão hòa thượng cả đời chưa từng nổi tức giận đối với ai. Cho dù người khác vũ nhục Ngài, Ngài có thể nhẫn nhục, Ngài cũng sẽ không hề tức giận với người. Đây là công phu tu hành, không tham, không sân, không si, không có ngạo mạn, không có hoài nghi. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não đoạn rồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi, được mức độ thấp nhất là địa vị của A-la-hán. Huống hồ Ngài không phải học tiểu thừa, Tịnh Tông là pháp đại thừa. Pháp đại thừa là pháp thân Bồ Tát. Đoạn phía sau dẫn kinh nói, bổn kinh dân, trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Câu nói này nói được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Trị là gì? Gặp được. Chỉ cần bạn gặp được kinh này, chân thật là tùy theo ý của bạn, tùy theo sở nguyện, không ai không được độ. Chúng ta xem tiếp phía sau của kinh văn. Mạt pháp chúng sanh, phước bạc chướng thâm. Bốn chữ này chúng ta có thể thể hội rất sâu. Phước của chúng ta thật mỏng. Chúng ta không thể gọi là thật tu hành. Hải Khánh Hải Hiền thật tu hành. Bạn thấy họ cả đời ở nơi thôn quê, một cái chùa nhỏ, trong nông thôn hẻo lánh, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được. Ở nơi đó suốt cả một đời không có phước báo, chướng sâu ở trên thân chúng ta xem thấy chướng ngại rất sâu. Chân thật tu hành, cái thứ nhất là chướng ngại đố kỵ. Hữu ý vô ý chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại tất cả thiện pháp thiện sự. Cắt đứt cái duyên của bạn. Sự việc này là lợi ích đại chúng, họ cũng dám làm. Chướng ngại hoằng pháp lợi sanh, đoạn huệ mạng của chúng sanh, quả báo ở vô gián địa ngục họ cũng chịu làm. Quả báo hiện tiền, hối hận không kịp. Có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, muốn phát tâm học giảng kinh. Giảng kinh có chỗ nào tốt? Các vị tỉ mỉ quan sát, bạn xem cả đời này của tôi. Tôi nghe lời của lão sư, lão sư bảo tôi đi con đường giảng kinh học giáo này. Cả đời lưu lạc. Tôi ngay đến một cái chùa nhỏ ở thôn quê, giống như Pháp Sư Hải Hiền tôi cũng không có. Ngài còn có cái chùa nhỏ, tôi không có. Ngài còn có hơn 100 mẫu đất có thể trồng trọt, tôi ngay đến một tấc đất cũng không có. Mấy mươi năm lưu lạc ở bên ngoài, nơi nào mời giảng kinh thì đi đến nơi đó, giảng xong thì ra đi, không nơi để về. Vẫn không tệ. Đó chính là có rất nhiều người mời tôi giảng kinh. Tôi ở chỗ này giảng xong rồi thì ở chỗ kia liền đến mời. Vẫn còn, nếu như không có người mời thì phải làm sao? Bạn có thể có những cái duyên phận này hay không? Duyên phận của tôi cũng rất đặc thù. Tôi cảm thấy cả đời tôi Phật Bồ Tát an bày, tôi chính mình nghĩ không ra, là một cơ duyên vô cùng ngẫu nhiên. Giúp lão sư Lý thành lập lớp giảng tòa đại chuyên Từ Quan. Cái giảng tòa này rất thành công, ảnh hưởng ở Đài Loan rất lớn. Vì sao Pháp Sư Đạo An thành lập ở Đài Bắc một giảng tòa đại chuyên? Tìm tôi đến làm tổng chủ giảng. Tôi ở giảng tòa đó giảng 4 năm. Một tuần lễ giảng một lần vào chủ nhật. Ngày lễ ngày nghỉ ở chùa Tùng Sơn, lão hòa thượng mở lớp đại khái 2 tuần lễ, 3 tuần lễ. ông mời mấy vị pháp sư, tôi là một người trong số đó, học trò toàn là học trò lớp đại chuyên, cho nên tôi vào thời đại đó quen biết rất nhiều học trò của lớp đại chuyên. Họ đều nghe qua bài giảng của tôi. Những học trò này sau khi tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học, học nghiệp, sự nghiệp thành công, định cư ở nước ngoài. Cho nên tôi quen biết nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy họ mời tôi đi giảng kinh, không phải chùa miếu mời tôi, không phải cư sĩ tại gia mời tôi, không phải, do tớp học sinh này mời tôi. Mỗi một nơi, dài nhất là giảng một tháng, ngắn nhất là 3 ngày, 5 ngày. Tôi có nhiều người mời đến như vậy. Nếu không có người mời thì phải làm sao? Cái duyên này tôi tin tưởng Phật Bồ Tát an bài, không hề gián đoạn. Thông thường người xuất gia đến đâu để tìm cái duyên phận này? Bạn học xong rồi, ai mời bạn giảng đây? Cái vấn đề này thật phiền phức. Hiện tại chúng ta đang khuyến khích, hy vọng tôn giáo quay về với giáo dục. Quay về giáo dục thì phải mở trường học. Vì chúng ta học giảng kinh thì có đường để đi rồi. Ta tương lai đến trường học để dạy học. Malaysia, chúng ta thành lập một viện Hán học. Bên trong dạy cái gì? Dạy Nho Thích Đạo. Người xuất gia chúng ta học Phật Kinh thì được. Trong đó có cái khóa mục này. Có Nho, có Phật, có Đạo. Đây là Hán học. Sri Lanka bên đó thành lập Đại học Phật giáo. Chúng ta chân thật học giảng kinh, có nơi để dạy học. Đại học Hồi giáo Indo tích cực đang trù ban viện Hán học. Đại học muốn thành lập một viện Hán học. Viện Hán học cũng là Nho Thích Đạo. Người xuất gia có thể đến nơi đó để học tập. Cái trường học này là quốc gia thành lập, đại học quốc lập. Có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Trường học này khi tốt nghiệp ra lấy được học vị, có thể ở trong trường đại học thông thường dạy trung văn. Họ có đường để đi. Không có đường đi thì phải làm sao? Đến lúc nào tôn giáo chân thật quay lại giáo dục thì cần đến nhân tài giảng kinh. Nhân tài giảng kinh mới có chỗ đứng. Nếu không mà nói, người giảng kinh sẽ không cần. Tôi giảng kinh là học với lão sư Lý ở Đại Trung. Sau khi thế pháp xuất gia, lão hòa thượng khuyên tôi buông bỏ giảng kinh dạy học, bảo tôi học làm kinh sám Phật sự, học làm pháp hội, bảo tôi làm những thứ này. Tôi không thể không làm. Tôi phát tâm xuất gia không phải cái nguyện vọng này. Nguyện vọng của tôi là thâm nhập kinh tạng. có thể đem Phật Pháp Đại Thừa giảng được rõ ràng, tường tận. Tôi là vì việc này, không vì thứ nào khác. Trong chùa ở được một năm thì tôi không thể ở được nữa. Ở đời Trung học kinh giáo, ở đạo tràng của cư sĩ, ở tại thư viện Từ Quan. Đây là trước khi chưa xuất gia đã kết duyên với lão sư Lý. Sau khi học xong, hơn phân nửa thời gian đều ở hải ngoại. Pháp duyên ở hải ngoại rất thù thắng. Đời sống mọi người đều rất gian khổ. Xây một đạo tràng, xây một Phật đường không dễ dàng. Các đồng tu mời tôi giảng kinh, mua cho tôi một tấm vé máy bay là được rồi. Họ còn có thể làm đến được. Xây một đạo tràng thì không làm được. Ở hải ngoại thì ở nhà của đồng tu, bởi vì thời gian ngắn, dài nhất không vượt quá 10 ngày. Cho nên độ khó nhất định. Cái này chính là phước mỏng chướng sâu. Xem thấy câu này, cảm khái vô hạn. Chính mình chân thật niệm Phật thành tựu thì được. Tín nguyện trì danh, duy thử nhất môn. Đảng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lỷ kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Đây là lời thật, không phải là giả. Nhược vô như thị vi diệu pháp môn, phàm phu hà năng độ thử sanh tử nghiệp hải, nhi đăng bỉ ngạn. Cư sĩ tại gia tu hành như lão hòa thượng Hải Hiền, ba người ở cái chùa nhỏ này thì dễ thành tựu. Tôi thấy qua, tôi nghe nói qua. Nghe nói là thật, không phải là giả. Chỉ ít có mười mấy người. Cho nên tôi tin tưởng, nhân sanh khổ đoạn, thế giới cực lạc thật có, vãng sanh không khó. Hơn 40 năm trước, vào lúc đó tôi cũng sắp gần hơn 40 tuổi, dạy học ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn cái hương trấn này gọi là thôn Đại Thọ, cạnh bên là thôn Tướng Quân, thuộc về Đài Nam. Thôn Tướng Quân có một vị lão thái thái niệm Phật 3 năm đứng giảng sanh, tự tại mà ra đi, không hề nói với một người nào. Nói với người thì có quấy nhiễu, người ta sẽ luôn khuyên bạn không nên đi ở thêm vài năm nữa, cái phiền phức này liền đến. Vì lão thái thái này người rất hiền lương, rất là từ bi. Bà cũng không hiểu Phật Pháp, xem Phật như thần để cúng bái, không phân thần Phật. Có rảnh thì đi thắp hương bái thần, bái Phật. 3 năm trước, con trai bà cưới một người vợ. Cô con dâu này hiểu được chút Phật Pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi bái lạy nữa. Trong nhà thiết lập cho bà một Phật đường nhỏ, cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Vậy bà khuyên bà chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, đem chỗ tốt của thế giới cực lạc nói cho bà nghe. Bà cụ này nghe hiểu, hoàn toàn tiếp nhận, không đi đâu nữa, chỉ ở nhà niệm Phật, lạy Phật 3 năm. Hôm bà ra đi không nói. Đây chính là trí huệ, sức định. Đi vào buổi tối, vào lúc ăn cơm tối, con trai con dâu rất hiếu thuận. Bà nói với họ, bà nói mẹ cần phải tắm, các con cứ ăn cơm trước, không cần đợi mẹ đâu. Bà chân thật có đi tắm, thay đổi quần áo, đợi rất lâu mà không thấy bà ra, gọi bà không thấy trả lời. Đến phòng bà xem qua, bà đích thực có thay y phục. Sau đó vào xem Phật đường nhỏ, bà mặc áo tràng, đứng trước bàn Phật, trên tay cầm tràng hạt, gọi bà không trả lời. Tỉ mỉ mà xem, bà đi rồi, không nói với người nào. Đây là người hàng xóm của lão thái thái, họ chính mắt xem thấy. Người hàng xóm này làm công ở Phật Quang Sơn, làm công lâu dài ở Phật Quang Sơn. Ông ấy đem việc của chính mình thấy nói ra cho chúng tôi nghe, nói với chúng tôi. Chúng tôi nghe rồi rất cảm động, cũng giống như dặn cho chúng tôi nghe một bài vậy. Chính mắt xem thấy, ngàn vạn lần chính xác, không giả chút nào. Lão thái thái ra đi vô cùng an tường. 3 năm thì thành công. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem Giảng Sanh Truyện, hơn phân nửa người đều là 3 năm. Vậy thì có phải họ 3 năm thì thọ mạng đều đến? Vậy thì nói không thông. Tôi năm xưa giảng kinh ở Đài Bắc, ở nơi nhà của hàng quán trưởng 17 năm. Nếu như không có hộ trì của gia đình bà thì con đường này của tôi sẽ không thông, con đường chết rồi. Vào lúc đó chính là hai con đường. Một là buông bỏ giảng kinh, đi làm kinh sám Phật sự. Vì thì trong các chùa quan nghênh. Thứ hai là hoàng tục, đi đến nơi ngã ba đường. Hàng quán trưởng cùng tiên sinh của bà là thính chúng của tôi. Tôi đem việc khó khăn của tôi nói cho bà nghe. Vợ chồng họ hai người trượng nghĩa, hộ trì. Trong nhà của bà cũng có gian phòng trống, là một Phật đường nhỏ. Thay tôi tìm nơi trốn, tìm giảng đường, thay tôi tìm thính chúng. Thính chúng số người không nhiều, 5-3 người, 10 mấy người đều được. Chỉ cần giảng kinh không gián đoạn, liền có thể học ra được. bà giúp tôi làm cái việc này. Chúng tôi cùng nhau hợp tác 30 năm. 17 năm trước là ở trong nhà bà. 13 năm sau, chúng tôi có một cái thư viện nhỏ. Vẫn chưa có cái tòa lầu lớn. Một thư viện nhỏ ở cảnh Mỹ. Phước mỏng chướng sâu, không giả chút nào. Tôi vẫn là tam bảo gia trì. Có những duyên phận này không hoàn toàn thói tâm. Mãi đến hiện tại quay về Hồng Kông, trước khi quay về, mỗi năm tôi nhất định đến bên đây giảng kinh một tháng. Vào lúc đó ở Úc Châu cũng là một tháng. Singapore, những nơi này giảng kinh. Đây là nói rõ ngày nay giảng kinh khó. Giảng kinh không có đường đi, không có thu nhập. Kinh sám Phật sự có thu nhập. Không có người hoan nghênh bạn, thấy mặt đều rất khách khí. Hồng Kông nơi này nhỏ, không cách gì tiếp đãi. Cư trụ rất khó khăn, khổ cực, vất vả, bồn ba khắp đời, mấy mươi năm. Đến hiện tại mới có được một chỗ nhỏ này. Tôi không muốn đi nữa, không muốn động nữa. Tuổi tác lớn rồi, những hoạt động trên quốc tế thấy đều dừng lại rồi. Bao gồm tất cả hoạt động tôi đều không tham gia. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng kinh chúng ta dùng cái phòng ghi hình nho nhỏ, dùng đường truyền, dùng truyền hình, cùng đồng tu đạo hữu khắp đời. Họ vào lúc đó khai mở kênh đài, chúng ta cùng nhau phân hưởng. Chúng ta kỳ vọng chân thật có phát tâm mở lớp, chúng ta hoan hỷ tán thán. Chúng ta cùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đại học xây xong rồi, tôi đến dạy một môn, chính là dạy kinh Vô Lượng Thọ. Tôi các kinh khác thảy đều buông xả. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu, tôi chọn lấy một bổn, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cái quyển này chính tay lão sư Lý đưa cho tôi. Tôi có nghĩa vụ, có sứ mạng hoằng dương cái quyển này, giới thiệu cùng với mọi người cái quyển này. Sau khi gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cùng thấy như nhau, chí đồng đạo hợp. Ông đem quyển chú giải thứ nhất này giao cho tôi. Tôi có sứ mạng đem nó mở mang rộng lớn. Cho nên hiện tại tôi giảng kinh, thính chúng không ở trước mặt, ở trước vi tính, ở trước máy truyền hình, tôi biết được có rất nhiều người. Chúng ta không ở chung với nhau, chúng ta ngày ngày gặp mặt. Cho nên đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cùng một phần văn tự tư liệu của Ngài giới thiệu cho mọi người. Hy vọng mọi người đem nó xem thành Kinh Vô Lượng Thọ để đọc. Đích thực, chúng ta học kinh học cả một đời, Ngài đã làm một cái tổng kết cho chúng ta. Ngài đem cái chúng ta đã nói toàn bộ thực tiễn học tập vận dụng thực tế. Ngài tuy là không biết chữ, chúng ta đem quyển kinh này đọc cho Ngài nghe, Ngài hoàn toàn lý giải, Ngài không có chút chướng ngại gì. Con người này là tấm gương cho chúng ta, thì hiện của con người này để chúng ta đối với pháp môn tịnh độ, đối với tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ hoàn toàn khẳng định rồi, thừa nhận rồi, không còn có chút hoài nghi nào. Vậy thì chúng ta phải làm, phải giống như Ngài vậy. Trong tâm chỉ có một vị A-di-đà Phật, trong miệng chỉ có một câu Phật hiệu, tận khả năng ít nói chuyện, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật hiệu. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy cho chúng ta, chỉ tín nguyện trì danh, công siêu lũy kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Chùa Phật Lai, ba vị Bồ Tát, Hải Khánh Hải Hiền, còn phải thêm mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài không phải là người thông thường. Trước khi giảng sanh còn đích thân xuống nhà bếp gói sủi cảo cho mọi người ăn. Sau khi ăn cơm xong, ngồi ở trên ghế xếp chân lại, nói với mọi người: ta đi đây. Thì chân thật ra đi, tự tại như vậy, tuyệt đẹp đến như vậy. 8 năm sau, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là một hiếu tử. Ngay lúc đó hoàn cảnh vô cùng khốn khó, an táng rất sơ sài, luôn cảm thấy có lỗi đối với mẫu thân. Hiện tại hoàn cảnh tốt rồi, muốn cải táng cho mẹ Ngài. Khai quật mộ huyệt ra, không thấy người đâu. Trong quan tài chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài ở trong đó, không thấy người đâu. Chùa Phật Lai không phải hai thánh mà là ba thánh. Mẫu thân tuy là chưa xuất gia, công phu tu hành người xuất gia cũng không bằng. Ở vào thời đại này, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem, chúng ta còn có thể không tin sao? Ngày nay thật nếu không có pháp môn vi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi biện nghiệp sanh tử này mà đến bờ giác là việc không thể nào. Chúng ta xem thấy cái đĩa này, xem thấy văn tự báo cáo, có thể không động tâm sao? Chân thật có cảm động thì liền có hành vi, có hành động. ta thật làm. Vạn duyên buông xả, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, là một đại sự ở ngay trước mắt chúng ta. Chính mình phải hạn định thời gian cho chính mình. Bao lâu? Tôi tin tưởng 1 năm là đủ rồi. Ngay trong 1 năm, có một nguyện cầu, chính là cầu thấy A-di-đà Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói được rất hay: ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Thấy được Phật, tâm liền định. Chưa thấy được Phật, tâm không thể định. Thấy được Phật, tâm liền định. Thấy được Phật, phải thật không muốn ở cái thế gian này nữa. Còn có thỏa mãn, có thể yêu cầu Phật. Thỏa mãn con không cần, con muốn đi trước. Phật rất từ bi. Người như vậy rất nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều. Đều là thấy Phật xả thọ, vãng sanh trước. Chúng ta có thể làm đến được, lưu lại thế gian. Vậy thì giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Phật bảo Ngài lưu lại. Lưu lại làm cái gì? Biểu pháp, làm ra tấm gương cho người niệm Phật xem. Không phải sự việc này, không có lý do nào khác để trụ thế. Không có lý do. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.